Các đường kinh ở chân. 1. Đường kinh ngũ bội một chân. A nhỏ đường vận hành, bắt đầu từ đỉnh ngón chân một, ngón cái, đi thẳng theo đường giữa ngón chân, lên đến nếp gấp cổ chân, chi phối nguyên vòng cổ chân, dọc theo mặt trong cẳng chân lên đùi, vào giữa nếp háng. Từ đây, chia làm bốn nhánh, lạc. Nhánh một, đi chéo vào bờ trên xương mu, chạy xuống vào chi phối bộ phận sinh dục. Nhánh hai, nối với đường kinh tam tinh một chân. Nhánh ba, đi chéo lên rốn, nối với đường ngũ bội một tay, từ đường giữa ngực xuống. Nhánh bốn, đi men theo nếp háng, vòng ra sau lưng, đến ngang vùng thắt lưng 2, L2. Đi xịt ra ngoài, cách cột sống khoảng nửa khoát tay, hoa đà giáp tích. Từ đó, chạy thẳng song song với cột sống lên đỉnh đầu, xuống trán, nhập vào với đường ngũ bội một tay. B nhỏ tác dụng, tại chỗ, trị ngón chân cái đau, liệt yếu. Theo kinh, trị vùng mắt cá chân trong, cẳng chân trong và mặt trong đùi đau hoặc liệt yếu, bệnh ở bộ phận sinh dục, di tinh, bạch đái, liệt dương, lãnh cảm, vùng thắt lưng đau, đầu đau, gáy đau. Đường kinh này chi phối nhiều đến hai bên cánh phổi ở phía sau lưng và ảnh hưởng nhiều đến tạng phế. 2. Đường kinh ngũ bội chân 2. A nhỏ đường vận hành, từ đỉnh ngón chân 2 qua bàn chân, cổ chân, theo đường trong sát xương chài lên đầu gối, chạy vòng quanh đầu gối, rồi theo đường giữa đùi lên giữa nếp háng. Từ đây chia làm 3 nhánh, lạc. Nhánh 1, nối với đường tam tinh một chân. Nhánh 2, nối với đường ngũ bội hai tay qua đường chéo ở rốn xuống. Nhánh 3, theo đường nếp háng lên đỉnh cao khớp háng, vòng ra sau lưng, đến mõm gai thắt lưng 2, L2, chuyển chạy ra ngoài, cách cột sống khoảng một khoát ngón tay, từ đó chạy song song theo cột sống và đường ngũ bội một chân lên đỉnh đầu, nhập vào với đường kinh ngũ bội tay 2. B nhỏ tác dụng, tại chỗ, trị ngón chân 2 đau, liệt yếu. Theo kinh, trị mặt trong cẳng chân đau, vùng đầu gối đau, mặt giữa đùi đau, vùng lưng đau, liệt mặt, các bệnh về não, về tiêu hóa, chủ yếu làm cứng và thẳng cột sống. Đường kinh này chi phối một vùng phía trên xương bả vai và ảnh hưởng đến tạng tỳ. Ba nhỏ, đường kinh ngũ bội ba chân. A nhỏ đường vận hành, bắt đầu từ đỉnh ngón chân ba lên giữa cổ chân, thẳng đường giữa xương chày lên bờ dưới xương bánh chè, vòng ngược ra phía ngoài đầu gối lên đỉnh xương bánh chè, theo đường giữa đùi thẳng lên giữa nếp háng, từ đó chạy chéo xuyên qua bụng đến thẳng tim. B nhỏ tác dụng, tại chỗ, trị ngón chân thứ ba đau, yếu liệt. Theo kinh, trị mặt ngoài xương chày đau, mặt ngoài đầu gối đau, khớp xương đau, ngực bụng nặng, hồi hộp, mệt tim. Đường kinh này ảnh hưởng đến tạng tâm, trực tiếp vào tim. 4. Đường kinh ngũ bội 4 chân. A nhỏ đường vận hành, từ đỉnh ngón chân 4 thẳng đến bờ trong đỉnh mắt cá ngoài, dọc theo bờ giữa xương mắt chày, lên bờ ngoài đầu gối, theo mặt ngoài đùi, lên đỉnh máu chuyển, từ đó tách làm hai nhánh, lạc. Nhánh 1, chạy vòng vào trong nếp háng rồi nối với đường tam tinh 4 chân. Nhánh 2, chạy chéo qua mông đến mõm xương cùng 1, S1, từ đó theo đường giữa cột sống chạy thẳng lên đến đỉnh đầu, vòng qua hai bên đầu xuống gáy, nhập vào đường kinh ngũ bội 4 tay. B nhỏ tác dụng, tại chỗ, trị ngón chân thứ 4, đau, liệt yếu. Theo kinh, trị mặt ngoài cẳng chân đau, đùi đau, lưng đau, cột sống đau, yếu, bệnh ở não, các di chứng. Đường kinh này chi phối vùng dây thần kinh tọa và cột sống rất nhiều. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng, can. 5. Đường kinh ngũ bội năm chân. A. Đường vận hành từ đầu giữa ngón chân năm thẳng đến đầu xương ngón bàn chân. Từ đây chia làm 3 nhánh lạc. Nhánh A chạy theo đường song song với bờ ngoài mắt cá, vòng theo mắt cá, đi thẳng theo bờ ngoài xương mát, lên đến đỉnh xương mát, nhập vào với đường nhánh B từ dưới lên. Nhánh B chạy theo đường bờ ngoài bàn chân, lên đến gần xương gót, thì chuyển lên theo đường giữa mặt sau cẳng chân, thẳng lên đến mặt ngoài, nếp nhượng gối. Theo đường bờ ngoài đùi, lên nếp mông, vòng theo nếp mông vào chót xương cụt, từ đó đi thẳng theo cột sống lên, nhập vào đường ngũ bội tay 5. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón chân thứ 5 đau, liệt yếu. Theo kinh, trị đau và yếu ở mặt ngoài bàn chân, cẳng chân đùi và mông, lưng đau, vai đau, vùng thận đau, rối loạn tiêu tiểu, bộ phận sinh dục, mắt suy yếu. Đường kinh này chi phối nhiều đối với đường dây thần kinh hông, tọa và cột sống, cũng như tạng thận, đồng thời làm ấm cơ thể. 1. Đường kinh tam tinh một chân. A nhỏ đường vận hành từ đỉnh ngón chân một theo mặt dưới lòng bàn chân thẳng đến chỗ lõm ở bờ dưới xương thuyền, rồi chéo lên qua đỉnh mắt cá chân, rồi nối nhập vào đường kinh ngũ bội một chân. B nhỏ tác dụng giống như tác dụng của đường kinh ngũ bội một chân, nhưng tác dụng nhiều đến các trường hợp ở thể co cứng. 2. Đường kinh tam tinh hai chân. A nhỏ đường vận hành bắt đầu từ đỉnh ngón chân hai theo lòng bàn chân xuống đến ngang vùng lõm dưới xương thuyền, chéo lên qua đỉnh xương thuyền, qua đỉnh mắt cá chân trong, rồi nhập vào đường kinh ngũ bội chân hai. B nhỏ tác dụng giống tác dụng của ngũ bội hai, nhưng ảnh hưởng nhiều đến các trạng thái bị co cứng. 3. Đường kinh tam tinh ba chân. A. Đường vận hành khởi từ đầu ngón chân ba, đi dọc giữa lòng bàn chân, đến giữa bàn chân thì chéo lên vòng theo mặt trong mắt cá chân, lên nối vào đường ngũ bội ba chân. B. Tác dụng giống như tác dụng của ngũ bội ba chân, nhưng tác dụng nhiều với trạng thái co cứng. Ghi chú, cả hai đường kinh ngũ bội và tam tinh chân đều có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp với tim, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng kích thích ở ngón chân này. Đường kinh tam tinh ba chân qua thử nghiệm lâm sàng thấy có liên hệ với cột sống lưng, nhất là ở nếp lằn chỉ một từ trên xuống. 4. Đường kinh tam tinh bốn chân. A nhỏ đường vận hành từ đầu ngón chân bốn theo mặt dưới lòng bàn chân thẳng theo bờ ngoài lòng bàn chân đến đầu xương gót chân, thì đi chéo vào bờ trong mắt cá, chạy theo đường giữa xương mát và gân gót lên qua gối, đến gần cuối nếp háng, rồi theo nếp háng chuyển lên nối vào với đường ngũ bội bốn chân. B nhỏ tác dụng trị ngón chân bốn đau, co cứng, vùng mặt trong của cẳng chân, đùi và háng đau, co cứng. Ghi chú, trên thực nghiệm lâm sàng cho thấy nếp lằn chỉ ngón chân của ngón bốn liên hệ nhiều đến tim, dễ gây ngất khi kích thích mạnh. 5. Đường kinh tam tinh năm chân. A nhỏ đường vận hành từ đầu giữa ngón chân năm theo bờ ngoài từ bàn chân đến bờ ngoài xương gót, chéo lên giữa gân gót chân, theo mặt sau bắp chân và đùi, lên cuối nếp háng, nhập vào đường kinh ngũ bội năm chân. B nhỏ tác dụng giống tác dụng của ngũ bội chân năm, nhưng thiên về trạng thái bị co cứng. Ghi chú, trong lâm sàng, phối hợp đường 4 và 5 chân có tác dụng trong điều trị phục hồi các di chứng của não, tai biến mạch máu não, bại não, v.v. 6 La Mã chấm 3, tác dụng của 10 đường kinh thập chỉ đạo. A nhỏ, tác dụng sinh lý. 10 đường kinh này, như vừa mô tả ở trên, có khả năng dẫn truyền kinh khí đi toàn cơ thể, vì thế có thể đem kinh khí nuôi dưỡng các bộ phận cơ quan tương ứng. Đây là lý do giải thích được tại sao chỉ kích thích ở các ngón tay, ngón chân mà có thể điều chỉnh được các rối loạn bệnh lý trong cơ thể. B nhỏ, tác dụng chẩn đoán. Dựa vào sự rối loạn bệnh lý ở vùng liên hệ với đường kinh nào, có thể chẩn đoán được là có sự rối loạn bệnh lý ở đường kinh hoặc tạng phủ liên hệ với đường kinh đó. Thí dụ, đau ở ngón tay cái, ngũ bội một tay, vùng ngực, ở mũi, có thể chẩn đoán là đường kinh phế hoặc tạng phế bị rối loạn, có bệnh, vì ngón tay cái, vùng ngực và mũi có liên hệ với đường kinh ngũ bội một và tạng phế. C nhỏ, tác dụng điều trị. Dựa vào vùng có rối loạn bệnh lý để chọn các đường kinh tương ứng mà điều trị cho thích hợp. Ví dụ, người bệnh đau dây thần kinh hông, tọa, có thể bấm kích thích ngũ bội 4 và 5 chân vì hai đường kinh này vận hành ngang qua đường dây thần kinh hông, chi phối theo nguyên tắc kinh lạc sở qua, chủ trì sở cập. Nếu biết rõ đường vận hành, tác dụng của mỗi đường kinh kết hợp với thủ pháp chuẩn xác có thể giải quyết được rất nhiều bệnh chứng tương ứng. 6 La Mã chấm 4, nhận xét về hệ thống 10 đường kinh thập chỉ đạo. Hệ thống 10 đường kinh này, nhận xét cơ bản, có nhiều điểm giống với hệ thống 10 đường kinh của William Fitzgerald đã nêu ra. Nếu không sử dụng đến các khóa, khi kích thích các đường này, luồng dẫn truyền sẽ vận hành theo như 10 đường kinh Z mà Fitzgerald đã mô tả, nhưng khi vừa kích thích vừa khóa thì các kích thích này sẽ vận hành đến nơi theo ý muốn của người kích thích. Ví dụ, bấm kích thích ở ngón tay cái, ngũ bội một tay bên phải, không khóa hổ khẩu, kích thích sẽ chuyển sang ngón tay cái bên trái và di chuyển xuống ngón chân cái bên phải theo đường dẫn hành Z của Fitzgerald. Khóa hổ khẩu, kích thích sẽ chuyển theo mặt trong cánh tay và ngực và tác động đến tạng phế. 10 đường kinh này hoàn toàn khác biệt với các đường kinh, 12 đường kinh của môn châm cứu kinh điển. Như vậy có thể nói rằng đây là một hệ thống đường kinh riêng biệt, khác hẳn với các hệ thống kinh lạc đã có trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số vấn đề cần lưu tâm nghiên cứu sâu hơn. Sự kết nối giữa các đường kinh chưa được biết đến. Nói cách khác là mắt xích liên lạc giữa các đường kinh ở chỗ nào. Tuy chưa tìm ra, nhưng trong thực tế lâm sàng lại cho thấy có sự hiện diện của các kết nối này. Khi thực nghiệm trên những cơ thể rất nhạy cảm, chúng tôi nhận thấy là khi áp dụng thủ pháp khai thông huyệt đạo chỉ ở các ngón tay không mà thôi, thì các ngón chân và toàn cơ thể những người đó đều có trạng thái đáp ứng, rung lên. Điều này cho thấy có sự hiện diện của việc kết nối giữa các đường kinh vừa được kích thích để nối với một hệ thống chưa được kích thích, làm cho tất cả toàn bộ hệ thống đều được kích thích theo, biểu lộ bằng sự rung giật toàn thân. Sự chuyển vận kinh khí từ các đường kinh vào trong nội tạng như thế nào, các mắt xích chuyển vận đó ở đâu? Dù thực tế lâm sàng cho thấy là khi kích thích vào các đường kinh có thể tạo ra sự kích thích đến các tạng phủ tương ứng, liên hệ. 7 La Mã khóa trong bấm huyệt thập chỉ đạo. Một nhỏ đại cương. Một trong những kỹ thuật đặc biệt làm cho muôn bấm thập chỉ đạo khác hẳn với các phương pháp bấm huyệt khác là các tác động của khóa. Hai nhỏ, phân loại, dựa vào các tác dụng lâm sàng, có thể chia khóa làm bốn loại chính. A nhỏ, khóa căn bản, loại khóa chính hầu như được sử dụng trong tất cả các thao tác bấm. Các loại khóa căn bản thường dùng là khóa hộ khẩu và nhân tam ở tay, khóa bí huyền và khô khốc ở chân. Chi tiết về các loại khóa này xin xem ở trong phần huyệt vị. B nhỏ, khóa hỗ trợ, thường dùng kèm với huyệt khác để nâng cao tác dụng của nhau. Thí dụ, khóa huyệt bạch lâm bấm huyệt hương thế và ngược lại, khóa huyệt chí thế trong bấm huyệt chí thế ngoài và ngược lại, vân vân. C nhỏ, khóa đơn, chỉ cần khóa một huyệt đó cũng có khả năng gây tác dụng kích thích vùng tương ứng. Thí dụ, khóa huyệt bí huyền số 1 làm chân hết rung giật, khóa huyệt bí huyền số 2 làm cho chân lắc ra lắc vào. D nhỏ, khóa ngón, đây là một loại khóa tương đối khá độc đáo, dựa theo sự tương hợp của các bộ phận trong cơ thể, nhưng chỉ áp dụng cho vùng tay mà thôi. D.1, nguyên tắc hình thành, dựa vào sự tương ứng giữa các bộ phận ở tay. Nếu quy định khớp ở phần nối ngón tay, bàn tay là khớp số 1, thì khớp kế tiếp là khớp 2, tính từ trên xuống. Kế đến là khớp 3, riêng ngón tay cái, ngón 1 chỉ có 2 khớp mà thôi. Chúng ta có một hệ thống như sau: khớp ở ngón tay, khớp 1, vùng tương ứng, khớp vai; khớp ở ngón tay, khớp 2, vùng tương ứng, khớp khuỷu; khớp ở ngón tay, khớp 3, vùng tương ứng, khớp cổ tay và ngón tay. Riêng ngón cái, ngón 1 chỉ có 2 khớp, thì khớp 1 tương ứng với khớp vai, khớp 2 tương ứng với khớp khuỷu, còn điểm sát ngay dưới khớp 2 tương ứng với cổ tay và ngón tay. Theo vị trí tương ứng, ta có bộ phận ở cánh tay, bộ ngoài cánh tay, vùng tương ứng, ngón 4 và 5, bộ phận ở cánh tay, giữa cánh tay, vùng tương ứng, ngón 3, bộ phận ở cánh tay, bờ trong cánh tay, vùng tương ứng, ngón 1 và 2. Ví dụ 1, người bệnh khai đau ở vùng giữa bờ ngoài khớp vai, tương ứng với đường vận hành của ngón tay 4, ngũ bội 4. Bấm kích thích ở khớp 1, ngón tay 4, khớp 1 tương ứng với khớp vai. Thí dụ 2, người bệnh khai đau ở bờ trong cùng của khớp khuỷu tay, tương ứng với đường vận hành của ngón tay 5, tam tinh 5. Bấm kích thích ở khớp 2, ngón tay 5, khớp 2 tương ứng với khớp khuỷu. Thí dụ 3, người bệnh đau và yếu ở ngón tay thứ 2, tương ứng với đường vận hành của ngũ bội 2. Bấm kích thích ở khớp 3, ngón tay 2, khớp 3 tương ứng với khớp ngón tay. Cách khóa bấm: sau khi chẩn đoán và tìm ra điểm để kích thích, bấm dùng ngón tay 2 trỏ và ngón giữa 3 của tay trái nắm vào điểm giữa của chân móng ngón muốn kích thích, dùng ngón tay cái của tay phải bấm dai vào khớp 1, 2, 3, vân vân theo yêu cầu. Cách khóa ngón, phương pháp 2. Phương pháp này phối hợp cùng lúc với bấm huyệt nhân tam 3 tại chỗ lõm ở ngay giữa nếp gấp mu cổ tay, tương đương huyệt dương trì, tam tiêu 4 của châm cứu. Phương pháp khóa và bấm này có thể dẫn truyền luồng kích thích vào phần khiếu của các tạng phủ tương ứng. Theo y lý đông phương, ta có tạng phủ phế, vùng khai khiếu tương ứng mũi; tạng phủ thận, vùng khai khiếu tương ứng tai; tạng phủ can, vùng khai khiếu tương ứng mắt; tạng phủ tâm, vùng khai khiếu tương ứng lưỡi; tạng phủ tỳ, vùng khai khiếu tương ứng môi miệng. Thực hiện, dùng ngón tay cái và trỏ, 1 và 2, trái, nắm vào giữa chân gốc, móng ngón tay muốn kích thích, rồi dùng ngón tay phải dai, bấm vào huyệt nhân tam ba. Thí dụ, muốn dẫn truyền kích thích vào mũi, khiếu của tạng phế để trị ngạt mũi, khóa ngón tay cái, ngũ bội một, tương đương với phế, và bấm nhân tam ba. Muốn dẫn truyền kích thích lên mắt, khiếu của can, khóa ngón bốn, áp út, ngũ bội bốn, tương đương với can, và dai, bấm nhân tam ba. Cách khóa ngón, phương pháp thứ ba. Phương pháp này kết hợp khóa ngón với bấm theo đường kinh, thường dùng để tăng cường kích thích ở một vùng nào đó của mỗi đường kinh, nhất là trong trị liệu đặc bại liệt. Thực hiện, dùng ngón tay 1 và 2 trái nắm vào phần gốc móng của ngón tay, đường kinh muốn kích thích. Ngón 1 tay phải bấm dọc theo đường kinh đó khoảng 4-5 khoắc tay, thường bắt đầu từ cổ tay trở lên. Ví dụ, người bệnh liệt mặt ngoài cẳng tay. Phần liệt liên hệ với đường kinh ngũ bội năm tay, nắm khóa ở chân móng ngón năm, ngón tay một tay phải bấm từ bờ trên trong của mõm trăm trụ theo đường kinh ngũ bội năm thẳng lên đến khoảng 1/3 chiều dài của cánh tay. Ngoài ra, cách bấm này, khóa ngón cộng bấm theo đường kinh cũng có thể làm cho kinh khí chuyển từ bên này sang bên kia. Ví dụ, muốn chuyển kích thích từ ngón ngũ bội năm tay phải sang ngũ bội năm tay trái, khóa ở góc móng tay năm bên phải và bấm dọc theo mặt ngoài cẳng tay, đường kinh ngũ bội năm, kích thích sẽ được chuyển sang ngón tay năm bên trái. Ba nhỏ, tác dụng của khóa. Đây là một trong những nét đặc sắc của phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, đồng thời là chìa khóa để có thể áp dụng thành công một số thủ pháp kích thích khi bấm huyệt. Dựa vào thực tế lâm sàng, chúng tôi nhận thấy khóa có 5 tác dụng như sau. A nhỏ, định hướng. Một tác động kích thích đang thực hiện ở một đường kinh nào đó sẽ có thể bị chuyển hướng đến nơi khác theo yêu cầu điều trị. Ví dụ, bình thường, nếu chỉ kích thích không khóa vào đường kinh ngũ bội 1, luồng kích thích có thể chuyển ra toàn thân, nhưng nếu kết hợp khóa hậu khẩu, đường dẫn truyền sẽ dẫn vào vùng ngực, vào tạng phế. Khi bấm các huyệt ở chân, nếu khóa khô khốc 1, luồng kích thích chỉ lưu chuyển ở tại chân đang được kích thích, nhưng nếu khóa khô khốc 2 thì kích thích sẽ được dẫn truyền qua chân đối bên. B nhỏ, tăng kích thích. Khi bấm kết hợp với khóa cùng một lúc, kích thích sẽ được gia tăng nhiều hơn và mạnh hơn. C nhỏ, hãm. Đôi khi cũng có những kích thích mà nếu để bình thường có thể tác động mạnh đến những vùng quan yếu của cơ thể như tim, đầu, v.v. Vì thế, phải dùng khóa để làm dịu, hãm bớt các kích thích đó, tránh gây tổn hại cho vùng chịu kích thích. Ví dụ, để đưa các kích thích lên đầu, mắt, nên sử dụng khóa khô khốc 3 để hãm bớt kích thích mạnh của việc bấm gây ra. Dây nhỏ, chuyển tiếp một kích thích. Nếu vì một lý do nào đó chưa đủ sức để chuyển lên đến đúng vùng yêu cầu, có thể bấm kích thích ở ngay khóa nào gần vị trí đang kích thích đó đi lên với một lực mạnh hơn. Ví dụ, người bệnh đau mặt trong khớp vai chỉ định bấm kích thích ở đường kinh ngũ bội một tay, nhưng kích thích luồng khí chuyển chỉ có thể lên được đến khớp khuỷu, không lên tiếp được đến vai. Trường hợp này nên dai bấm vào khóa hậu khẩu, thẳng ngón tay một lên, sẽ có thể giúp đẩy tiếp được luồng kích thích đi lên vai, nơi đang cần kích thích. E nhỏ, theo dõi tác động của kích thích. Khi thực hiện một kích thích, có khi kích thích đó quá yếu, chưa đủ sức gây ra hiệu quả, nhưng cũng có khi lại quá mạnh, có thể gây ảnh hưởng tai hại đến vùng bị kích thích. Trong trường hợp này, có thể và nên đặt tai vào vùng khóa ở cùng bên hoặc liên hệ với vùng đang có kích thích, sẽ có thể biết rõ thủ pháp kích thích đó như thế nào. Ví dụ, bình thường đặt tai vào khóa hổ khẩu, thấy hơi có mạch đập nhẹ dưới ngón tay. Khi kích thích ở vùng vai trong, cùng hướng với khóa hổ khẩu, thấy mạch ở khóa hổ khẩu tăng lên, đập hơi mạnh hơn, nghĩa là kích thích có đáp ứng. Ngược lại, thấy mạch đập còn yếu hơn lúc chưa kích thích là thủ pháp bấm chưa đạt, cần điều chỉnh lại kích thích đưa vào. Thực hiện bấm huyệt. Sau nhiều nghiên cứu và theo dõi, chúng tôi tạm đề ra tiến trình điều trị bằng bấm huyệt như sau. Một nhỏ, kiểm tra mạch, nhằm mục đích biết được trạng thái mạnh yếu, hư thực của thể trạng và bệnh lý của người bệnh để biết được mức độ kích thích cần thiết. Việc kiểm tra mạch này khác hẳn với việc xem mạch, bắt mạch của các thầy thuốc y học cổ truyền. Môn bấm huyệt này không cần phải tìm hiểu bộ vị mạch tương ứng với cơ quan tạng phủ bên trong, mà chỉ cần chú ý đến lực mạch, hay nói cách khác là cường độ mạnh hay yếu của mạch để có hướng xử lý thích hợp. Bấm kích thích mạnh nếu mạch của bệnh nhân còn khỏe, thực, hoặc bấm nhẹ vừa đủ đối với những bệnh nhân đang có lợi mạch suy yếu, hư, v.v. Thực hiện, đặt 3 ngón tay 2, 3, 4 lên vùng động mạch tai quay, đồng thời theo dõi mạch đập nhanh, trạng thái nhiệt, nóng, mạch đập chậm, trạng thái hàn, lạnh. Phân biệt được hai loại mạch này sẽ giúp nhiều trong việc điều trị chứng suyễn, suyễn nóng, suyễn lạnh. Mạch đập mạnh, có lực, thực chứng, mạch đập yếu không lực, hư chứng. Phân biệt được hai loại mạch này sẽ giúp điều chỉnh được lực cần kích thích. Ngoài ra, cần lưu ý đến nguyên tắc sau: bên yếu, mạch yếu không lực nên bấm sau, còn bên mạnh, mạch có lực mạnh nên bấm trước để chuyển khí lực sang hỗ trợ cho bên yếu, lấy mạnh giúp yếu. Hai nhỏ, khai thông huyệt đạo. Đúng ra phải là khai thông kinh lạc, nhằm mục đích làm cho kinh lạc và các huyệt đạo được mở, khai ra và lưu thông, thông giúp cho kinh khí và các luồng dẫn truyền, kích thích do bấm huyệt tạo ra được lưu chuyển tốt đến những nơi bị bệnh. Thực hiện, dùng ngón tay trỏ để phía dưới, ngón tay cái để phía trên ngón tay muốn khai thông. Vị trí để khai thông thường là lóng mu tai, giữa khớp 1 và 2 của mỗi lóng. Sau đó, dùng ngón tay cái đẩy nhẹ nhàng và từ từ theo hướng từ dưới lên. Thường kích thích từ phía ngoài vào trong, tức là ở tay phải người bệnh, dài ấn kích thích ở ngón 5 trước, rồi đến ngón 4, 3, 2 và 1. Ở tay trái dài ấn từ ngón 1 đến 2, 3, 4 và 5. Tác động này nhằm đưa khí lực vào cơ thể thông qua các đường kinh lạc. Ghi chú, khi thực hiện động tác này, chỉ được đẩy lên, tuyệt đối không được làm động tác kéo xuống, vì khi kéo xuống sẽ làm cho khí lực của cơ thể bị kéo theo ra, làm cho người bệnh có thể bị mệt, thậm chí bị ngất. Trong một số trường hợp, có thể kích thích dài đẩy lên ở tại ngay giữa khớp 1 hoặc 2 để tăng thêm hiệu quả kích thích. Việc khai thông nhiều hoặc ít tùy thuộc tình trạng sức khỏe của người bệnh. Đối với những người bệnh già yếu, người từ xa đến, cơ thể còn mệt mỏi, người bệnh phải nằm lâu ngày nên bấm các huyệt căn bản, huyệt hồi sức sinh trước để tạo cho người bệnh một sự dễ chịu, tăng thêm niềm tin lúc ban đầu, tăng thêm thể lực để chuẩn bị bấm mạnh các huyệt trị bệnh. Ba nhỏ, bấm trị bệnh. Tùy theo yêu cầu bệnh lý, vừa bấm vừa kết hợp các khóa cần thiết để dẫn truyền kích thích đến những nơi cần trị liệu. Tuy nhiên, mỗi huyệt lại cần thủ pháp bấm khác nhau. Có huyệt cần điểm nhẹ như mạnh quan, thiên lâu. Có huyệt phải sử dụng cách vuốt, mạch lạc, mạch tiết. Có huyệt phải bóp, tứ thế. Có huyệt phải vừa bóp vừa bật, ấn khô. Có huyệt phải bấm chung với các huyệt khác, chí thế, bạch lâu, hương thế, tam tuyền, tuyết ngư, vân vân. Có huyệt khi bấm phải mượn sức khóa của huyệt khác mới đạt hiệu quả cao. Khóa khu trung hoặc khu chè cộng với bấm khô lân mới có tác dụng làm nhấc chân lên. Nhưng ngược lại, nếu khóa khô lân mà bấm khu trung hoặc khu chè thì chỉ làm nâng được đầu gối chân mà thôi. Có huyệt chỉ được giai đẩy, chí đắc. Như vậy, để bấm đạt hiệu quả cao, ngoài việc biết chính xác thủ pháp dành cho mỗi huyệt, còn phải biết kết hợp hài hòa các loại khóa, huyệt khóa, vân vân. Chi tiết về thủ pháp bấm từng huyệt được trình bày tỉ mỉ trong phần huyệt vị. Cần phải luyện tập và thực hành nhiều trên lâm sàng mới có thể nắm vững được các cách bấm và bấm khóa và hiệu quả trị liệu mới cao. Ghi chú: vừa bấm vừa nên theo dõi sắc mặt phản ứng của mạch đập để biết điều chỉnh cường độ và trường độ của kích thích bấm huyệt. Bốn nhỏ, thời gian bấm huyệt, tốt nhất là bấm vào buổi sáng từ 6 đến 10 giờ. Trừ những trường hợp cấp cứu, buổi tối khi sử dụng bấm thường dễ gây khó chịu, mệt nếu thủ pháp không nhường nhuyễn hoặc tay nghề yếu. Mỗi huyệt không nên bấm lâu quá 7 giây đồng hồ, vì theo các nhà nghiên cứu khoa học về hệ thần kinh cho biết, chỉ cần 7 giây là đủ đưa xung động lên não và não đáp ứng. Liệu trình dành cho người bại liệt đòi hỏi thời gian điều trị khá dài, nên sắp xếp để bấm dần từng bước cho đến khi khỏi. Không nên cứ dồn vào một thời gian bấm quá sức vì sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến việc trị liệu. Năm nhỏ, chỉ định và chống chỉ định. A nhỏ, chỉ định. Nói chung, phương pháp bấm thập chỉ đạo có thể sử dụng để chữa được rất nhiều bệnh, nhưng đặc biệt có hiệu quả cao đối với một số bệnh chứng như sau: di chứng não, tai biến mạch máu não, bại liệt, bệnh chứng hệ vận động, liệt nửa người, bong gân, cụp lưng, vân vân. Bệnh động kinh, các cơn tốt, huyết áp cao, hạ áp khá tốt, suyễn, hạ được cơn suyễn. Một số bệnh chứng khác đang được chú tâm nghiên cứu sâu hơn, dù lâm sàng đã có một số kết quả tốt, bướu cổ, tử cung sa xuống, câm điếc, vân vân. B nhỏ, chống chỉ định, không nên bấm đối với bệnh tim khi không rõ nguyên nhân vì dễ gây biến chứng nguy hiểm, mệt ngất xỉu. Các bệnh ngoài da, phong cùi ghẻ lở, vân vân, vì dễ bị lây nhiễm. Phụ nữ đang có thai và sau khi sinh dưới 4 tháng, đang no hoặc đói quá, huyết áp quá thấp, thường dễ ngất xỉu, hồi hộp, xúc động. Sáu nhỏ, tai biến và cách xử lý tai biến. Đôi khi, vì phản ứng của cơ thể quá mạnh hoặc quá nhạy có thể gây ra hiện tượng kích ngất. Người bệnh thấy chóng mặt hoặc trong người thấy khó chịu, sắc mặt nhợt nhạt, tay chân lạnh, mạch nhẹ, huyết áp tuột xuống thấp. Cách xử trí: ngừng ngay các động tác đang làm, đặt người bệnh nằm xuống nơi chỗ thoáng mát. Nới rộng các vật, dây lưng, nịch ngực có thể gây cản trở tuần hoàn máu lưu thông. Cho uống một ít nước trà ấm, nóng. Bấm các huyệt: chí thế, trong ngoài, chí đắc, 12 huyệt căn bản, các huyệt hồi sinh, vân vân. Ổn định thần kinh. Tác dụng: dùng để ổn định thần kinh nơi những người hay lo lắng sợ hãi, thường dùng rộng rãi trong việc giúp tăng sức, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh chuẩn bị bước vào một tiến trình điều trị. Thực hiện: tay phải khóa huyệt chí thế trong, ngón 4-5 bằng ngón tay cái, tay trái. Ngón 1 cái tay phải bấm nhẹ vào ngũ bội 3, rồi bấm mạnh vào ngũ bội 2. Mỗi ngón bấm 5-7 lần. Tay trái khóa huyệt chí thế ngoài, ngón 1, 2 và nhân tam cùng lúc bằng cách dùng mô ngón tay cái, trái, đè, khóa vào vùng huyệt chí thế ngoài, còn ngón trỏ đè, khóa lên vùng nhân tam 1 hoặc 2. Dùng ngón cái tay phải bấm ngũ bội 4 và 5 từ 5 đến 7 lần với một lượng kích thích như nhau. Ổn định tim mạch. Tác dụng: điều chỉnh nhịp tim, kích thích hệ tim mạch, dùng nhiều đối với người yếu mệt hay lo hồi hộp. Thực hiện: tay phải khóa hổ khẩu và nhân tam cùng lúc, bấm ngũ bội 1 từ 5 đến 7 lần. Tay trái dùng mô ngón tay cái đè khóa vào huyệt chí thế ngoài, ngón tay trỏ khóa nhân tam 1 rồi bấm ngũ bội 3 nhẹ, ngũ bội 4 và 5 mạnh khoảng 4 đến 5 lần. Làm đúng hai phương pháp này, bệnh nhân hầu như có cảm giác dễ chịu ngay. Đây là điểm độc đáo của phương pháp này.